นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโม
mời ngồi xuống. Lần trước là có một anh Phật tử có đặt một cái câu hỏi, đó là cái tâm mình mà nó bực bội á, làm sao cho nó hết bực bội. Bây giờ có ai, có anh đó ở đây không? Thì lần trước là cái câu hỏi đó thì thầy chỉ có trả lời là nói là chỉ có một cách là trở về lắng nghe, quan sát, là nhìn lại cái bực bội của mình. Và cái bữa đó là cái cuối giờ rồi, hết giờ rồi, cho nên là thầy chỉ trả lời vắn tắt như vậy thôi. Thì bởi vì là hôm nay mới chính là cái buổi mà chúng ta sẽ nói toàn bộ về vấn đề đó. Có một cái câu nói mà trong kinh á, mà câu nói đó là cũng là cái tóm tắt toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Và cái câu đó có lẽ là do ngôn ngữ hay là do cái gì đó mà sinh ra một cái hiểu lầm nhiều nhất. Câu nói hay nhất cũng là câu nói mà sinh ra hiểu lầm nhiều nhất. Thì hôm nay thầy sẽ nhắc lại cái câu nói đó để xem thử chúng ta mỗi người có cái ý hiểu như thế nào về cái câu nói đó. Thì Đức Phật ngài nói như thế này: Như Lai ra đời, hay là Như Lai giảng dạy cái giáo lý, toàn bộ cái giáo lý của Như Lai á, là chỉ có hai điều thôi. Một là nói về cái khổ, và hai là sự chấm dứt khổ hay là diệt khổ. Quý vị thấy là có phải toàn bộ giáo lý của Đức Phật là nói về cái khổ và diệt khổ không? Đúng không? Thế thì bây giờ cái câu hỏi của anh Phật tử nào đó, đó là mình đang bực bội và làm thế nào để diệt cái bực bội đó. Tức là cái câu hỏi đó nó cũng đúng như là cái câu mà Đức Phật nói cho gì, phải không? Nhưng mà chính ở cái chỗ này mới sinh ra một cái sự hiểu lầm to lớn ở trong đạo Phật. Nếu như mình không hiểu cái câu này một cách đúng đắn á, thì mình sẽ biến đạo Phật trở thành là một cái phương pháp để mà diệt khổ. Bởi vì Đức Phật ngài chỉ nói tới khổ và diệt khổ, thì như vậy đó là đạo Phật là một phương pháp, là một biện pháp để diệt khổ. Nhưng mà nếu như mình hiểu như vậy á, thì coi chừng là hiểu ngược lại hoàn toàn với giáo lý Đức Phật. Mà nó chỉ nhích qua nhích lại một chút xíu thôi, tức là nó ta nói là sai một ly đi một dặm là vậy đó. Vì vậy cho nên á, mình cần phải hiểu cho thật đúng là khổ và diệt khổ là thế nào. Thì thực ra điều này là cái điều mà thầy trong cái quá trình nói chuyện với là các Phật tử ở đây á, thì thầy thường hay nói đến cái đó. Thầy nói như thế này, thầy nói một cách khác. Thầy nói ngay tại đây và bây giờ, một là luân hồi sinh tử, mà hai là niết bàn. Thì có phải là một là ở đây là đau khổ, mà hai là ở đây là không có đau khổ? vậy thôi, phải không? Bây giờ trong trong từng từng sát na, trong từng giây phút chỉ có một trong hai điều thôi, một là mình đang đau khổ, hai là không có đau khổ, thế thôi. Bởi vì mà trong tứ diệu đế đó thì mình thấy rất rõ, tứ diệu đế một mặt là tập đế khổ đế, đó là luân hồi sinh tử, một mặt á là đạo đế diệt đế, tức là niết bàn. Như vậy á thì là sinh tử và niết bàn là ngay tại đây và bây giờ, và toàn bộ giáo lý của Đức Phật á chỉ nói chừng đó thôi. Những mũi câu đó phải hiểu rằng là ngay tại đây và bây giờ, hoặc là nói về khổ, hoặc là nói về chấm dứt khổ, tức là hoặc là nói về sinh tử, hoặc là nói về niết bàn. Cho nên đó là thầy thường nói là cái chân lý, cái sự thật nó không phải là ở đâu xa, chân lý đó nó hoàn toàn là ở tại đây và bây giờ. Ở tại đây và bây giờ là nó trọn vẹn hết tất cả mọi thứ rồi, không có thiếu thứ gì hết trơn á. Nhưng mà mình, chính vì mình khởi lên cái bản ngã đi tìm kiếm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, mà nó trở thành, tức là vô minh, cho nên nó mới sinh ra ái dục, tức là muốn trở thành, rồi tạo tác để trở thành, cho nên nó tạo ra cái nghiệp luân hồi sinh tử. Đó là một. Mà hai á là chấm dứt cái đó thì ngay đây là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là một quá trình, một con đường thật dài xa xăm nào đó để mình tìm cách để mà mình vượt qua, để đạt tới một cái niết bàn ở đâu đó, mà là niết bàn sinh tử là ở ngay tại đây. Và thậm chí khi một cái người mà giác ngộ rồi á, thì khi mà nói niết bàn sinh tử á, là bởi vì để nói cho chúng sanh, tại vì chúng sanh đang còn sinh tử. Ví dụ như một người đang nằm mộng, một người đang nằm mộng thì nằm rồi mớ la hét sợ hãi đủ thứ, nhưng mà cái người đứng ngoài á, cái người mà ta đứng ngoài á, thì ta biết rằng là người này đang nằm mộng. Thì bây giờ một á, là tỉnh dậy thì là hết mộng, mà hai á, là đóng ở trong cơn mộng đó thôi. Vậy thì khi mà mình đang ở trong cơn mộng thì đó là luân hồi sinh tử, đang ở trong cơn mộng thì đó là phiền não khổ đau. Còn khi mà mình tỉnh thức dậy, thoát ra khỏi cơn mộng, thì ngay đây là tỉnh thức. Chứ không phải là phải vượt qua cái cơn mộng đó, giải quyết cái cơn mộng đó cho đến khi nào mà mình đạt được cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn nào đó. Do đó trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại đó, thì cái chương cuối cùng là cái chương mà thầy nói là cái chương thầy đổi lại đó, cái tên là Ngay Đó Là Bờ. Tức là mình tu, mình nói là đi đến bờ kia, cho nên mình cứ tưởng là mình phải vượt qua bao nhiêu cái sóng gió của cái biển luân hồi sinh tử để mình qua cho tới cái bờ bên kia. Nhưng mà không phải, cái bờ bên kia đó chính là đang đứng đây. Nhưng mà tại vì cái sinh tử, cái biển sinh tử đó chính là một cơn mộng thôi. Tức là mình chỉ tạo ra cái ảo tượng của cái bản ngã, rồi từ tạo ra một cái ảo về cái sự đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài chỉ ra cái khổ mà do cái ta ảo tượng nó tạo dựng lên. Khi chấm dứt cái ta ảo tượng đó thì cũng chính là chấm dứt khổ, nghĩa là niết bàn. Và cũng ngay tại đây thôi, chứ không phải là biến đi đâu hết. Giống như đầu khóa đó, thầy có kể câu chuyện của cái ông Bà Hy Giá. Thì ông này là nghe Đức Phật ngài nói là ở đây nơi thấy nơi nghe nơi biết không có ông, thì ông liền giác ngộ liền, tức là từ nơi chỗ đang sinh tử đó thì ông là niết bàn liền, không phải là phải đi đâu xa, đi tìm ở đâu cả, niết bàn cũng ngay tại đó. Tức là chấm dứt cái ảo mộng đi thì đó là niết bàn. Vì vậy cho nên á, khi mình đặt ra cái vấn đề là bây giờ mình đang bực bội thì làm sao mà thoát ra khỏi bực bội? Thật ra là khi mình đặt ra cái vấn đề là làm sao mà thoát ra khỏi bực bội á, thì đã tạo thêm bực bội rồi. Thế thì á, khi mình bực bội thì có rất nhiều cái pháp tu để cố gắng làm sao để mà dẹp cái bực bội đó đi, để mà đạt được một cái không bực bội. Chính vì cái chỗ đó là nó phát sinh ra một cái là tạo tác để trở thành. Và nếu mình chỉ cần hiểu lầm đạo Phật một chút xíu thôi thì mình biến đạo Phật thành ra là một cái chuỗi hoạt động tạo tác để trở thành. Và Niết Bàn là kết quả của chuỗi tạo tác để trở thành đó. Và điều này thì là hoàn toàn ngược lại với cái giáo lý của Đức Phật. Đó, cho nên mình phải hiểu thật rõ là cái mà gọi là chấm dứt khổ, là chấm dứt khổ là chấm dứt cái gì. Thì á, khi mà mình khổ là bởi vì do mình không thấy ra được sự thật, cho nên á, cái ta ảo tưởng mới khởi lên để giải quyết vấn đề, phải tìm cách nào đó để giải quyết vấn đề. Nhưng khi cái ta ảo tưởng khởi lên để tìm cách giải quyết vấn đề thì chính là làm cho vấn đề càng trở nên rắc rối hơn. Cho nên cái kỳ vừa rồi á, mình mới nói là mình trình bày về cái ngũ uẩn, tức là năm cái bước mà làm cho người ta càng ngày càng chồng chất thêm những cái phiền não khổ đau, chứ không phải là thoát ra cái phiền não khổ đau. Và mình cứ có một cái ảo tưởng, cho nên thầy có hay nói một cái câu này, là thầy nói là cứ chẳng thà ở ngoài đời á, rồi muốn gì làm đấy, muốn gì làm đấy, cứ ở ngoài đời muốn gì cứ làm đấy, rồi á pháp sẽ chỉ cho để thấy rằng là mình sai và điều chỉnh. Hay mình làm sai rồi sau đó mình điều chỉnh lại, cứ làm sai rồi điều chỉnh, làm sai rồi điều chỉnh. Còn tốt hơn là một người cứ ngồi tu, đem cái bản ngã ra cố gắng ngồi tu để mà đạt được một cái lý tưởng nào đó, thì cái người đó là cái người đó mới là luân hồi sinh tử. Cho còn cái người mà cứ sống rồi sai rồi học hỏi rồi chiêm nghiệm rồi điều chỉnh, tức là thầy đã nói là tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là nếu mình nhận thức chưa đúng thì mình làm sai thì từ cái sai đó mà nhận thức lại cho đúng, nhận thức lại đúng rồi thì hết làm sai rồi làm sai nữa rồi lại học ra, thì cứ như vậy cho đến khi nào mình điều chỉnh được nhận thức và hành vi đến cái mức độ mà gọi là minh hạnh túc, tức là điều chỉnh cái nhận thức đến chỗ hoàn toàn không còn mê mờ gì nữa, và điều chỉnh cái hành vi của mình không còn chỗ nào sai lầm nữa, thì gọi là một cái bậc là minh hạnh túc. Mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó là phải điều chỉnh nhận thức và hành vi trong cái thực. Cho nên chẳng thà là một người làm sai rồi nhận thức ra cái sai đó rồi điều chỉnh cái sai đó thì nó đúng hơn là một cái người cố gắng để mà rèn luyện cái gọi là đúng. Bởi vì cái đúng của cái người mà si mê đó vẫn là cái sai, có phải không? Một cái người mà si mê lầm lạc mà nói là tôi phải làm như thế cho đúng thì cái đúng của anh cũng vẫn là cái sai. Nhưng mà chẳng thà là một cái người á nói tôi không biết cái gì là đúng hết, nhưng mà làm sai cái rồi là nhận ra cái chỗ sai đó rồi điều chỉnh. Cho nên là trong trang web á, thầy có trả lời cho một cái người Phật tử nào đó mà thầy nói là hỏi là làm sao để mình biết là mình tu là có kết quả, thì thầy trả lời rằng là đầu tiên là phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhận ra sai lầm thôi, bởi vì như thế này, cái đúng là nó đã đúng hết rồi. Cái đúng nó là đã đúng hết rồi mà mình làm sai đi thôi. Thí dụ như thế này đi. Ví dụ như ai cho mình một cái đồng hồ. Mà cái đồng hồ đó là người ta đã là chỉ cần bỏ pin vô là nó chạy đúng thôi, chỉnh nó lại một cái đàng hoàng rồi là nó cứ chạy đúng thôi. Nhưng mà mình mày mò, mình theo chủ quan của mình mày mò, mình lấy vít mình vặn cái này, cái vặn cái kia, sửa cái này sửa cái nọ, bây giờ cái đồng hồ sai đi. Cho nên á, bây giờ là mình điều chỉnh cái sai đó, chẳng phải là làm sao cho đúng. Bởi vì cái với cái tầm nhận thức mà sai của mình mà nói cái gì là đúng. Tất cả cái đúng, dù là cái đúng đó là Phật nói đi nữa cũng chỉ sai lầm thôi. Phải không? Đúng là Phật nói đúng. Phật nói đúng và những người mà giác ngộ được cái lời Phật nói thì mới là đúng. Còn cái người mà nhận sai đó thì cái câu đó nó lại càng làm cho cái người đó sai lầm thêm. Ví dụ như cái câu mà hồi nãy đó, tức là Đức Phật ngài nói là Đức Như Lai ra đời là chỉ có nói khổ và diệt khổ thôi. Thế nhưng mà nếu mình hiểu sai cái là mình cứ cố gắng mà ngồi mà diệt khổ là sai rồi. Bởi vì á diệt khổ nhưng mà phải là, tức là mình nhận thức ra cái việc diệt khổ như thế nào mới được. Chẳng phải là mình cứ ngồi rồi cố gắng tìm ra cách này cách kia. Thực ra tất cả những tôn giáo đó đều cũng làm chuyện đó hết, tức là làm cái chuyện làm sao diệt khổ. Nhưng mà diệt khổ thì bày ra cái phương pháp tu này, bày ra phương pháp tu kia, để rồi cuối cùng là cứ chạy theo cái phương pháp đó, rồi lại là tạo tác để trở thành, và té ra đó là mình tạo thêm sinh tử, thêm khổ đau, chứ không phải là diệt khổ đó. Vậy thì á, bây giờ mình trở lại câu hỏi, mình đang bực bội thì làm thế nào để hết bực bội? Thì thầy trả lời như thế này thì người Phật tử đó là chưa chấp nhận. Thầy nói là bây giờ chỉ cần trở lại để mà nhìn cái bực bội đó thôi. Nhưng mà người Phật tử đó chưa chấp nhận được chuyện đó. Tất nhiên là có rất nhiều cái cách, tùy theo cái khả năng của người đó, tùy theo nhận thức của người đó để làm. Cứ muốn làm sao đó làm. Nhưng mà làm kiểu gì á, cuối cùng cũng phải là thấy ra được cái khổ đó là gì. Phải thấy ra khổ cái đã. Thế nếu mà chưa thấy ra khổ, chưa thấy ra cái bực bội đó đó, thì không có cách nào mà diệt bực bội được cả. Mình làm kiểu gì cũng là chỉ làm tăng thêm cái bực bội đó thôi. Tức là nếu mình không xử lý đúng, tức là mình không nhận thức đúng về cái khổ đó đó, thì làm cách gì nó cũng là chỉ tăng thêm cái khổ đó thôi. Có thể ví dụ như thế này, mình bực bội, giả sử đây là thầy đưa ra một biện pháp ha. Bây giờ cái người đó bực bội mệt quá rồi, bây giờ là đi uống rượu vô để cho giải sầu. Ví dụ như vậy, uống rượu mình bực bội buồn phiền, bây giờ mình uống rượu vô cho nó hết buồn phiền. Thì buồn phiền cũng không hết mà nó thêm cái tật uống rượu nữa. Đại khái như vậy. Thành ra hầu hết những cái biện pháp á, là chỉ trong thiền người ta gọi là đầu thường trước đầu, trước thường gia xương. Tức là có cái đầu rồi còn trồng thêm cái đầu nữa. Trên tuyết là còn thêm xương vô nữa. Tức nó đã là vậy rồi, nó đã khổ rồi. Rồi bây giờ, thí dụ như bây giờ một cái người nằm mộng và thấy mình đang vui buồn gì đó. Rồi bây giờ tìm cách để giải quyết vui buồn, có nghĩa là kéo dài cái giấc mộng chứ nữa. À, thay vì ta tỉnh dậy là nó sống, nhưng mà lại không chịu tỉnh dậy, mà cứ ở trong giấc mộng đó mà cố giải quyết cách này, cố giải quyết cách khác thì kéo dài giấc mộng thôi. À, bởi vì là hệ giải quyết kiểu này thì nó loại ra kiểu khác, loại ra kiểu khác rồi giải quyết kiểu khác rồi nó ra nữa một hồi á là sinh sự sinh hạ vật liệu, tức là cái chuyện này nó sinh ra chuyện kia sinh ra chuyện nọ, biết bao giờ mà sống. cái câu đó là nói vậy đó, mà thực ra đó người ta nói là biển khổ mênh mông hồi đầu là bến. Cái câu đó là hồi xưa thầy không thể nào mà thầy hiểu nổi câu đó, bởi vì thầy nghĩ rằng là biển khổ mênh mông sao mà hồi đầu là bến được. Bởi vì biển khổ mênh mông thì mình phải bơi, phải chèo sao mà cho nó ra khỏi, cho mà hồi đầu là bến. Mà thật ra là bởi vì cái khổ là chỉ tạo nên bởi cái ảo tưởng, tức là cái ảo tưởng nó không có thực. Cho nên chỉ cần là tích ra khỏi cái ảo tưởng đó thì là trở lại với cái thực. Nên nếu mà mình hiểu đúng cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ thì lúc đó mình mới có thể là diệt khổ được. Còn nếu không á, mình hiểu được cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ thì lúc đó mình chỉ tăng thêm cái khổ thôi. Với lại cái khổ nó là phần lớn những cái khổ mà mình chịu đều là do cái quả. Khổ mà mình chịu đó là đều do cái quả, quả tức là do cái nhân. Bây giờ này, mình bây giờ tạm thời là mình buồn phiền, mình biết là vì sao mà mình buồn phiền, hoặc là mình cứ lờ đi, mình cứ lờ cái chuyện là buồn phiền là cái gì, mình cũng lờ, không cần để ý đến chuyện đó, mà mình chỉ để ý đến cách để mà thoát khỏi cái buồn phiền đó thôi. Thì bằng cách á là mình đi tìm một cái người đó nào đó để nói chuyện cho vui, hay là mình đi uống rượu, hay là mình đi làm một cái gì đó. Thì khi mình làm cái đó thì thực ra là nó chỉ tăng thêm cái buồn phiền đó thôi, cho nó không hết được. Bây giờ này, cái mà nó tăng thêm cái buồn phiền đó thì bây giờ cái ngày thứ nhất á là mình bị buồn phiền, bây giờ cứ quên đi, không biết là buồn phiền là do cái gì đi. Bây giờ mình xử lý cái buồn phiền này bằng cách là mình tìm một cách nào đó để mà thay đổi cái buồn phiền nó trở thành ra một cái gì đó theo ý muốn của mình. Bây giờ khi mà nó ra cái như ý muốn của mình rồi đó, thì té ra nó là một cái buồn phiền cấp cao hơn. Buồn phiền cấp cao hơn. Thế bây giờ lại từ cái buồn phiền cấp cao hơn đó, mình lại tìm cách giải quyết. Mà lẽ ra đó là mình không cần phải giải quyết, mà mình nhìn lại cái buồn phiền đó để thấy là cái nguyên nhân của cái buồn phiền đó là cái gì. Nếu như mình thực sự mà mình chịu khó mà lắng nghe, chiêm nghiệm cái buồn phiền đó thì mình sẽ thấy ra được, thì té ra buồn phiền là do cái gì đó. Thì mình chấm dứt cái nguyên nhân đó đi thì buồn phiền nó hết. Ở đằng này mình không chấm dứt cái nguyên nhân đi, mà mình lại tạo thêm cái nhân khác. Như vậy là mình chỉ có mồi thêm cho cái buồn phiền đó nó càng ngày càng tăng thêm. Hoặc là mình dùng một cái gì đó để mình che nó đi, hay là giấu nó đi, thì làm cho nó trở nên là khó thấy ra, phải không? Nếu mà cái mục đích của mình là thấy ra, mà bây giờ mình lại cứ che đi để mà giải quyết bằng một cái cách khác, rồi cái cách khác đó nó là che đi nữa, là cứ che đi hoài, cho nên nó cứ lấp lên, chồng lên một hồi thì cái phiền não, cái bực bội, cái khổ đau gì đó của mình là càng ngày nó càng sâu kín hơn. Cho nên mình gọi là uất là vậy đó, uất là thay vì mình thấy ra liền lúc đó đi thì mình không thấy, mình không nhìn lại, mà mình cứ để cho nó cứ tăng lên hoài, là chồng chất lên hoài, cho đến một lúc mình hoàn toàn là không còn cách nào mà giải quyết được nữa. Cho nên có nhiều người dồn những cái đau khổ phiền não đó lại, đến một cái lúc không còn cách giải quyết nữa thì là chỉ còn một đường là tự tử thôi. Tức là mình không thể nào chịu đựng được nữa, mình muốn thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Cho nên tự tử cũng là một cách để mà thoát ra cái khổ đó. Nhưng mà theo đạo Phật thực sự đó thì như vậy nó chẳng có thoát ra được lúc nào cả, mà chính là lúc đó là cái lúc mà là bế tắc hoàn toàn, không còn cách gì để mà giải quyết được nữa, cho nên mới là phải tự tử. Thế thì mình cứ dồn hết cái buồn phiền, cái bực bội này lên cái buồn phiền bực bội khác, mà mình tưởng đâu là mình giải quyết được cái buồn phiền bực bội đó. Đó là cái sai lầm rất lớn. Thành ra hôm nay thầy sẽ trình bày một cái pháp mà bây giờ thầy lại phải nhắc lại cái lời của Đức Phật một lần nữa. Đó là toàn bộ giáo lý của Đức Phật chỉ có hai điều thôi. Một là khổ, và hai là chấm dứt khổ, hay là diệt khổ. Và cái chữ diệt đó đó, cái hiểu lầm nó nằm ở chỗ chữ diệt đó. Chữ khổ này đó là khổ đế. Bởi vì bữa hôm trước mình đã nói rồi, cái khổ mà cái cảm giác khổ thì do mình nó làm bất bình với cái cảm giác khổ đó, cho nên ra sinh ra khổ. Mà có lạc đi nữa thì mình lại là ham muốn cái lạc đó, cho nên nó sinh ra hoài khổ. Và mình cứ đi tìm kiếm cái để thỏa mãn á, mình xem cho kỹ nghe, có phải rằng là mình đang cố gắng tu hành để tìm kiếm cái mình thỏa mãn không? Đúng không? Cứ xem lại cho kỹ, có thử tại sao mình phải đi tu? Mình đi tu có phải là để tìm kiếm cái mình thỏa mãn không? Nếu mà tìm kiếm cái mình thỏa mãn thì nó sinh ra hành khổ. Thì đây này, cái khổ này tức là cái khổ mà khổ hành khổ hoài khổ đó. Khổ này á. Mà ba cái khổ này á là nó phát xuất từ cái nguyên nhân á là vô minh ái dục. Tức là ba cái ái này. Ái dục là ba cái ái. Ái, hữu ái, phi hữu ái. Như bữa trước thầy có nói rồi, tức là do vô minh mới có ái dục. Cho nên á, không phải là diệt ái dục mà là do cái vô minh này. Mà bây giờ á, không phải là diệt vô minh. Mình làm sao diệt vô minh được? Vô minh làm sao diệt vô minh được? Cũng như á, bây giờ bóng tối, mình muốn diệt bóng tối làm sao diệt được? Mình có cách gì, mình có đem dao, đem kiếm, đem làm cái gì vô mà phá cái bóng tối cũng không được hết á. Nhưng mà đơn giản là chỉ có là bật điện điện lên là nó hết tối. Như vậy hễ mà mình thấy ra, tức là hết vô minh. Vậy thì bây giờ do không thấy ra cái khổ này cho nên gọi là vô minh. Không thấy ra là vô minh, cho nên mới muốn hết khổ cho nên nó khổ thêm. Muốn được lạc cho nên nó là thành nó hại khổ. Và không có yên được, tâm cứ muốn là phải làm sao mà để thỏa mãn được cái ý muốn của mình, cho nên nó càng tà tác. Thì như vậy á là cái khổ này á là chủ yếu là do vô minh. Vô minh nó mới sinh ra phi hữu ái, hữu ái và dục ái. Nhưng bây giờ này, đây là khổ này, rồi diệt khổ thì phải là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Nếu mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành, đối với cái khổ sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là không có vô minh ái dục. Cái chữ diệt ở đây đó, cái chữ diệt đấy tức là không. Cái diệt không phải là một động tác mà phá hoại. Diệt đấy là không có. Nếu mà mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là không có vô minh ái dục, thì sẽ là minh hạnh. Như vậy á, tức là minh hạnh túc. Tức là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Bây giờ thầy nhắc lại một lần nữa, tức là cái câu nói của Đức Phật mình có thể nói lại bằng cách khác, bằng ngôn ngữ khác của Phật. Thì thay vì mình nói là khổ thì mình nói là luân hồi sinh tử, phải không? Khổ, một bên là khổ là luân hồi sinh tử, còn một bên diệt khổ tức là giác ngộ niết bàn. Vậy thì á, Đức Phật ra đời đó chỉ nói có hai điều thôi. Một là chỉ ra cho thấy đâu là luân hồi sinh tử mà đâu là niết bàn. Nhưng mà luân hồi sinh tử cũng là ở đó, và niết bàn cũng ở đó, chứ không phải là luân hồi. Đây là hoàn toàn ở đây chỉ có luân hồi sinh tử thôi, còn niết bàn là ở chỗ khác, không phải như vậy. Mà ngay tại đây hễ mà mình mà vô minh ái dục á thì là luân hồi sinh tử, mà nếu không vô minh ái dục á thì là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài định nghĩa niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Tham sân si tức là vô minh ái dục. Cái định nghĩa của Đức Phật rất là rõ ràng. Vậy thì đối với cái khổ á, mà nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, nếu sáng suốt định tĩnh trong lành thì ngay đó là niết bàn. Như vậy ở đây người mình nói bây giờ tại sao mà lại là ngay đó là sinh tử mà ngay đó là niết bàn, thì nói rõ thêm một chút nữa là ở đây mắt tai mũi lưỡi thân ý. Hiện giờ mình đang đứng đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp thì cái tánh biết á, nó khởi lên ở nơi chỗ là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, trực thức, thân thức, ý thức. Thế nhưng mà nếu như mà không có cái ta ảo tượng xen vào đó thì cái tánh biết đó, đó vốn nó là hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy cái sáng suốt định tĩnh trong lành này đó là cái yếu tính đã có sẵn trong tánh biết, chứ không phải là cái mà mình rèn luyện ra. Sở dĩ thầy nói như vậy để thầy chứng minh cho thấy rằng là thật ra mình không cần làm gì cả, mình chỉ cần trả pháp lại cho pháp, trả tánh biết lại cho tánh biết, đừng có xen cái bản ngã vào để che lấp nó gì hết trơn á, thì là ngay tại đây là nó đã hoàn chỉnh. Cái sở dĩ mà nó không hoàn chỉnh mà nó đưa đến phiền não khổ đau á, là tại mình khởi cái ảo tưởng của cái ta ảo tưởng lên, cho nên mới tạo tác lung tung mà làm cho nó trở nên phiền phức phiền não. Chứ còn á, bản thân cái mà tánh biết và pháp nó đã hoàn chỉnh. Nếu không có cái bản ngã vô minh ái dục xen vào thì tánh biết đã hoàn chỉnh và sự vận hành của pháp là hoàn chỉnh. Cho nên á, mình không thể đem cái ta ảo tưởng ra để mà cố gắng tu tập để mà đạt được cái hoàn chỉnh đó, phải không? Quý vị có thấy như vậy không? Không thể đem cái bản ngã, đem cái ta ra để mà cố gắng tu tập để mà đạt được cái hoàn chỉnh đó, mà cái hoàn chỉnh của tánh biết và pháp á, nó đã là hoàn chỉnh rồi, chỉ có cái ta ảo tưởng xen vào mà phá hỏng. Cho nên thầy mới nói là cái ta nó có ba cái điều. Một là cướp công pháp, tức là pháp làm việc cả mà mình là cho là mình làm, cái ta cho là mình làm, đó là cướp công pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp, tức là thích cái gì đó thì muốn sở hữu nó, mà muốn sở hữu nó thì phải cố gắng để đạt được, cho nên mới trở thành nó trở thành, mà trở thành tức đồng nghĩa với sinh tử. Đó. Và thứ ba đó là thọc gậy bến xe pháp, tức là thay vì pháp nó vận hành đã hoàn chỉnh cả rồi, bây giờ mình là phá do cái tham sân si của mình mà phá đi, cho nên nó bây giờ là mình trở nên hư hỏng về cả thân lẫn tâm. Thì cái tánh biết và pháp đã hoàn chỉnh rồi, mình là cái xen cái bản ngã vô là muốn là được thế này được thế kia, một hồi á bóp méo tùm lum hết trơn. Bây giờ thậm chí là rất khó, mà có người nói rằng là thầy nói sao dễ quá nhưng mà nó khó, con thấy khó quá đó. Khó là giờ bóp méo hết trơn rồi làm sao mà ráp lại được nữa đó. Nhưng mà nói như vậy cho thực ra nó dễ là ở cái chỗ này, những cái ảo tưởng đó nó không có thật, cho nên chỉ cần nhận ra cái không thực đó thì ngay người nào mà nhận ra liền lập tức thì người đặt quả a la hán liền đó. Như cái ông Bahiya đó, ông đặt được quả a la hán liền là bởi vì sao? Thì ông nhận ra được là tất cả mọi cái nó là ảo, cho nên ông trở lại cái thực, cái tánh biết thực và pháp thực trở lại liền. Cho nên á, nói khó không đúng, nhưng mà cái khó với dễ đó là tùy từng người, chứ không phải là ai cũng khó mà cũng ai cũng dễ. Có người ta thấy ra liền cái là xong, nhưng có người thì là nhất. Mà cái khó là ở chỗ thế này, khó là ở chỗ cái ta đó, cái ảo tưởng cái ta đó nó quá chặt, Cho nên bây giờ buông ra không được. Lẽ ra cái ta mà cái người mà đã bắt đầu thấy cái ta là ảo rồi đó, thì người ta buông ra cái được liền. Cái mình buông ra không được là tại vì nó quá chặt đi. Cái ta nó bây giờ nó trở thành là nó ám ảnh quá đi. Cho nên bây giờ không cách nào mà thoát ra khỏi cái ta đó được. Cho nên nó khó. Cho nên vấn đề đây ở đây không phải là khó và dễ, mà mình là có thấy ra được cái nguyên lý của cái sự giác ngộ giải thoát đó hay không. Thực ra ở đây mình đó chỉ có hai cái thôi, là chỉ có tánh biết đang thấy pháp, ngoài ra không còn gì được cả. Chính cái ngài Bahiya đó, là khi Đức Phật ngài nói rằng là tánh biết thấy pháp, nhưng tánh biết thấy pháp thì mình biết ra đấy, tánh biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó, tánh biết ấy, nó thể hiện ra, thể hiện qua cái mà cái con người mình đây. À, cái con người mình đây thì á, thực ra tất cả cái này này cũng gọi là pháp luôn. Cái này cũng là pháp. Cái này nó mới sinh ra là xúc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là cái quá trình mà cái từ cái tánh biết mà nó biến dạng thành ra là cái ta ảo tự xen vào và tạo ra cái nhân quả tạo tác để trở thành. Cho nên con đường này là con đường sinh tử. Cũng từ tánh biết thấy pháp. Thực ra pháp là toàn bộ cái diễn trình này đều gọi là pháp hết. Nhưng mà cái pháp mà nó đem tới ngang đây này, tới ngang đây á, chỉ có một cái khâu này thôi. Cái khâu này là cái ta ảo tưởng xen vào thôi. Cái khâu hành này đó, cái ta ảo tưởng xen vào đây, cho nên tạo tác, nó mới ra sinh tử. Nó ra sinh tử luân hồi phiền não khổ đau. À, là do ở cái khâu mà tạo tác để trở thành này. Chứ còn vốn á, cho tới ngang đây, cho tới ngang đây này, xúc thọ thì vẫn là không có gì cả, vẫn rất là bình thường. Pháp này đó là thực tánh pháp, tức là chân đế. Còn cái này cũng là pháp, nhưng mà cái pháp bây giờ bên này đó là không còn thực tánh pháp nữa, mà là cái pháp tục đế. Nếu mà chỉ có tánh biết thấy pháp thôi á thì không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình làm sao mà trở lại được cái mà tánh biết thấy pháp này? Hồi nãy thầy có nói một cái khâu hành. Cái khâu hành này á là cái khâu mà nó tạo ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Thế thì bây giờ này, cái câu hỏi của một người Phật tử là đang bị bực bội. Bây giờ làm sao để giải quyết cái bực bội này? Thì nếu mình á, mình muốn biến cái bực bội đó thành ra một cái gì đó, thì tức là trải qua cái hành đó để mà trở thành, phải không? Cho nên á, giải quyết như vậy á là chỉ càng làm tăng bực bội lên. Nên mình phải thấy ra được cái điều đó, quan trọng là phải thấy ra được điều đó. Cho nên á, khi mà bực bội á, thì không phải là làm thế nào để cho cái bực bội này nó trở thành cái gì, mà là thấy ra được cái bực bội này, thì đó cũng là tánh biết thấy pháp. Tức là trở về lại với tánh biết thấy pháp. Tức là khi mà bực bội thì phải là nhìn ra để mà thấy rõ cái bản chất của bực bội đó là gì, thì mới nói hết vô minh. Mà hết vô minh thì không có ai dục, không có ai dục thì không có cái tạo tác, không có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì hết, là chấm dứt. Như vậy là chấm dứt khổ. Như vậy là cái câu trả lời của thầy là muốn mà thoát ra khỏi cái bực bội thì chỉ còn cách là nhìn lại cái bực bội đó thôi, quan sát lại cái bực bội đó, quan sát bằng cái tánh biết thấy pháp, chứ không phải là quan sát bằng cái ta mà tạo tác pháp. Nó có cái ta tạo tác pháp, phải không? Trong đó có một cái ta ảo tượng tạo tác pháp. Còn bên này á, là mình trả lại cho tánh biết thấy pháp thôi. Thế còn nếu mà bây giờ nó mới, cho nên mới sinh ra một cái sai thứ hai. Cái sai đó, đó là cái người tu hành á, mới cố gắng là quay lại trở về, rồi cố gắng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà làm sao mà để cho nó hết cái phiền não đó đi. Tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của bản ngã, chứ không phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà nó ứng ra từ nơi cái tánh biết. Cho nên á, bây giờ nó có mấy cái mức độ của cái tánh biết, sử dụng tánh biết khác nhau. Bây giờ để coi tánh biết để xử lý pháp như thế nào này. Lẽ ra đôi lúc thầy nói chuyện với một người Phật tử nào đó, khi mà họ thực sự gặp phải một cái đau khổ thật sự, và họ đến họ trình bày cái đau khổ đó như thế nào gì đó, đang gặp cái hoàn cảnh gì đó, thì thật ra thầy giải quyết rất dễ, thầy giúp họ thấy ra rất dễ. Nhưng bây giờ mà trình bày theo kiểu này đôi lúc nó rườm rà ra vậy thôi, chứ còn nó phải vô trong cái tình huống đó mà nói là nó rất là dễ. Thì á, bây giờ thầy nói là tánh biết với pháp, chỉ có tánh biết với pháp là có sự tương giao với nhau thôi, phải không? Tánh biết với pháp là nó luôn luôn tương giao với nhau, tức là không có cái bản ngã thì tánh biết nó cứ từ thấy pháp thôi, phải không? Mà pháp lúc đó đó là vận hành ở đúng mức, tức là nó không bị cái gì phá hết, không bị gì chi phối hết, cho nên pháp lúc đó là vận hành đúng mức nhất. Còn tánh biết á, là không bị che lấp gì cả, nên tánh biết lúc đó là thấy pháp đúng nhất. Cho nên mình chỉ cần là trả về cho tánh biết thấy pháp là xong. Chứ đâu có làm gì đâu, ông Bà Hy Gia ông đâu có làm gì đâu. Khi Đức Phật ngài là lột cái ta của ông ra khỏi cái thấy biết, thì ông trả lại cho thấy biết từ thấy pháp đó, thì gọi là A La Hán. Quý vị có hiểu được chuyện đó không? Bây giờ đây, tánh biết với pháp thì nó có nhiều cái cách xử lý với pháp. Cách xử lý thứ nhất á là tham sân si. Xử lý bằng tham sân si là đương nhiên là đưa đến là đau khổ rồi. Cái này á là vô minh ái dục. Vô minh ái dục á thì xử lý bằng tham sân si. Tham sân si tức là cũng là phi hữu ái này, hữu ái này, dục ái này. Tham á là hữu ái, sân á là phi hữu ái, si là dục ái. Là vô minh ái dục nó nằm thể hiện vô trong cái này luôn. Si nó cũng vừa là vô minh luôn. Cho nên á là trong cái tham sân si này á là nó đã thể hiện cái vô minh ái dục rồi. Thì á đương nhiên là đưa đến là sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi đồng nghĩa với phiền não khổ đau. Bây giờ chính vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới là đặt ra giới định tuệ. Đặt ra giới định tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ mà Đức Phật đặt ra đó thì gọi là giới định tuệ chế định. Tức là khi mà có người vì tham sân si cho nên là hành động nói năng suy nghĩ lung tung hết. Cho nên mới tào tác á, tức là cái hành là tào tác ra đủ thứ đau khổ, phiền não khổ đau đó. Thì Đức Phật Ngài mới là cái người đó làm tầm bậy, nói tầm bậy, thì Đức Phật Ngài Ngài nói là phải giữ giới này giữ giới kia, phải không? Ví dụ như người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm gì đó, cho nên Đức Phật Ngài nói là không sợ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. À, tức là để mà giới hạn lại bớt cái hành động nói năng mà tào tác ra. Tức bởi vì hành là tào tác, vì tào tác, vì tham muốn vô minh ái dục nên tào tác, cho nên mới làm tầm bậy. Bây giờ ví dụ như một đứa nhỏ nó không đủ cái trình độ nhận thức để nó biết là cái gì đúng cái gì sai, cho nên cha mẹ phải nói rằng là con không được làm cái này, không được làm cái kia, cũng làm được cái nọ. Đứa nào càng mà dở chừng nào á thì cha mẹ càng đưa ra nhiều cái không được thế này, không được thế kia, nhiều chừng đó, phải không? Cho nên á, Đức Phật Ngài tùy theo cái sai lầm đó mà Đức Phật Ngài đặt ra giới. Rồi tâm á thì cũng ổn định được. Ví dụ như cái Phật tử nói đó, giờ con khi thì bực bội, khi thì buồn phiền, khi thì lo lắng, khi thì sợ hãi, bây giờ làm sao? Làm sao thì bây giờ làm sao mà thì Đức Phật á, đúng như thầy nói đó, bây giờ chỉ có sáng suốt định tĩnh trong lành nhìn lại thôi. Nhưng mà làm được, cái người Phật tử đó nói là làm được. Làm được, cho nên nó phải đặt ra định. Bây giờ ngồi á, đếm hơi thở. Ngồi niệm Phật, ngồi làm cái này cái kia, tức là đưa ra nhiều cái biện pháp để giúp cho người ta ổn định cái tâm nó lại. Cho nên á mới có cái loại định, mà định này là định chế định. Chế định tức là đặt ra thôi, chứ còn nó không cần thiết. Tức là trong thực tánh thì nó không cần thiết, nhưng mà trong cái hiện trạng thì nó là cần. Hoặc là ví dụ như thế này, bây giờ người đó bệnh đau bụng thì cho viên thuốc đau bụng, bệnh nhức đầu thì cho viên thuốc đau đầu, bệnh gì thì cho thuốc đấy. Còn nếu mà không ai bệnh thôi chứ cho thuốc làm gì? Nhưng tại vì người thì bệnh này, người bệnh khác, cho nên cho thuốc. Cho nên cái người làm tầm bậy thì cho cái thuốc về giới, cái người mà tâm chạy lung tung thì cho thuốc về định. Còn cái người mà tà kiến cứ quan niệm này quan niệm kia, cái thứ gì cũng đòi quan niệm hết trơn. Mình là cứ thứ gì mình cũng đòi quan niệm hết đó. Quan niệm hạnh phúc là thế này, quan niệm là xã hội tốt đẹp là phải thế kia, là cứ biết bao nhiêu cái quan niệm đến cuộc đời này á. Cho nên á, bây giờ muốn dẹp bỏ mấy quan niệm đó thì phải nhìn vào sự thật để mà thấy ra bản chất sự thật, chứ không có cho nên á, là phải tu cái trí tuệ. Thì á, cái giới định tuệ này á, ví dụ như cái giới định tuệ này, tuệ này á, là văn tư tu, tức là phải đi học để cho nghe ra, rồi nó mở mang trí óc ra, rồi phải biết tự, rồi mới phải biết suy nghĩ, học rồi mới đặt cho mấy câu hỏi để về mà suy nghĩ mà trả lời, vậy là tư. Rồi là mới đụng phải thực tế để mà thấy ra, là tu đại khái vậy. Cho nên á là có giới định tuệ, nhưng mà giới định tuệ này á là giới định tuệ để tạm thời ổn định thôi, ổn định tục đế. Tức là ổn định cái tình trạng mà của con người đặt ra, mà bây giờ nó làm lung tung, của mình tự tạo ra rồi bây giờ làm lung tung. Cho nên bây giờ Đức Phật Ngài đặt ra giới định tuệ để ổn định cái thế giới tục đế. Nhiều người tưởng lầm là giới định tuệ này á là đưa đến giác ngộ giải thoát, thì không có, không thể được. Tức là giới định tuệ này á là chỉ là một giai đoạn để ổn định cái đã, rồi á may ra trong cái tình hình ổn định đó mới là nói mới giác ngộ. Chứ còn á giác ngộ thì không phải qua cái này mà giác ngộ được. Cho nên hiện nay á, cái tình hình hiện nay đó là cái người tu bởi vì không nhận ra được những cái khác, không nhận ra được cái cách nào khác, do đó phải là tuân thủ hoàn toàn giới định tuệ. Nhưng mà có ai tuân thủ đúng đó? Giới dễ gì mà tuân thủ đúng hết. Định mà dễ gì mà ngồi mà định được cho đắc được cái định này định kia, phải không? Có khi cả đời mình không giữ giới trong sạch, có khi cả đời mình không có thể nào định được. Định được rồi cái mai gặp chuyện khó khăn hơn cái hết định. Hôm nay cái chuyện dễ định được, mai muốn gặp chuyện khó khăn hơn nữa là hết. Cho nên á, định nó cũng được. Thì trí tuệ này á, nó chỉ là để mà bớt đi những cái tà kiến thôi, chứ còn thấy được thực tánh cũng thấy được, cũng khó thấy được. Cho nên nó chỉ là cái ổn định tục đế thôi. Nhưng mà ở một cái mức độ cao hơn thì Đức Phật Ngài nói tới là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Đức Phật Ngài nói đến tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. Đây là bắt đầu là vượt qua khỏi cái thế giới tục đế rồi đó. Cái đối tượng của tinh tấn, chánh niệm, tinh giác á, là thực tánh pháp, tức là chân đế. Đối tượng của tinh tấn, chánh niệm, tinh giác á. Vừa đó thầy có nói cái tinh tấn, chánh niệm, tinh giác rồi. Tinh tấn, chánh niệm, tinh giác là thế này này. Trước một cái mắt thấy sắc, ví dụ như vậy đi, mắt mình thấy sắc, nhưng mà mắt thấy sắc á thì bạn ngã mới xen vào, thay vì á là trông thấy chỉ có thấy, thay vì trông thấy chỉ có thấy không có mình trong đó thì lại là ta thấy. Cho nên á, bây giờ làm sao mà chỉ có trông thấy, chỉ có thấy thôi chứ không có ta thấy, thì như vậy á là mình phải đừng có chạy theo cái ta ảo tưởng, tức phải nhìn thấy sự thật một cách hoàn toàn trực tiếp lặng lẽ, chứ không có là chạy theo cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng thì cứ gắn lên trên cái thực đó, cái ý niệm này, cái quan niệm kia, cái tình cảm nọ, tức là cứ gắn lên trên cái thực tại đó, cho nên mình không thấy pháp. Thực tại là pháp này này. Thì á, tinh tấn là không chạy theo cái ảo tưởng của cái ta, hay là không chạy theo cái ta ảo tưởng. Khi không chạy theo cái ta ảo tưởng nữa thì cái tâm nó sẽ trở về với thực tại liền lập tức, cho nên gọi là chánh niệm. Thì mình á, là thường hay sai lầm một cái là tưởng chánh niệm tức là phải niệm cái này, phải niệm cái kia. Mình cái niệm đó là bị cái ta ảo tưởng xen vào rồi đó. Thực ra khi mà buông cái ta ảo tưởng đi mới là chánh niệm được. Mà chánh niệm lúc đó tức là cái tâm nó chỉ trở về với cái thực tại thôi, cho nên không có niệm gì cả. Còn hệ đã niệm thì nó trở thành ra là thức niệm, trở thành ra là tạp niệm, trở thành ra vọng niệm. Cho nên buông cái vọng niệm, cái tạp niệm, cái thức niệm đó đi đó, thì gọi là vô niệm. Buông hết mấy cái niệm đó đi đó, thì gọi là vô niệm. Do đó phải vô niệm mới là chánh niệm được, tức là không còn cái niệm, ba cái niệm tạp nhạp đó thì lúc đó cái tâm nó mới trở về với thực tại. Cho nên từ cái thức niệm này, tạp niệm, vọng niệm này, buông nó đi thì là vô niệm thì cái niệm nó trở về với thực tại, cho nên lúc đó gọi là chánh niệm. Chứ không phải là chánh niệm là mình cố gắng để mình niệm niệm cái gì hết. Nhưng mà mình là mình cứ sai lầm cái chỗ là khi mình hành vipassana là mình cứ cố mình niệm cái này, niệm cái kia, niệm cái nọ. Đó là cái sai lầm lớn mà không ai chỉ dẫn, cứ vô hành, cứ biểu hành thôi à. Trong chỉ dẫn cho người ta là thế nào là niệm, thực sự niệm là cái gì, mà cứ biểu người ta niệm mà người ta cứ chạy, cứ ngồi niệm mãi, mà nội niệm thì toàn là chạy theo cái bản ngã không à. Cái sai lầm rất lớn. Và khi mà mình đã không chạy theo cái ta ảo tưởng, đã hoàn toàn trở về trọn vẹn với thực tại, thì lúc đó tánh biết sẽ là hoàn toàn rõ ràng minh bạch, phải không? Cho nên gọi là tỉnh giác. Cho tỉnh giác cũng không có là không, tỉnh giác không có nghĩa là biết chuyện này, biết chuyện kia, cái chuyện nọ, không phải vậy. Mà tỉnh giác tức là một cái biết hoàn toàn trong sáng vậy thôi. Như vậy đó, cái tỉnh giác ở đây đó tức là nhìn mà không cần phải biết chuyện đó, nhưng mà nhìn với cái nhìn trong sáng gọi là tỉnh giác. nhớ là cái biết đó là cái biết, chứ đừng có hiểu lầm. Trong khi mình hành thiền là mình muốn tìm xem để biết có sự cái đó là cái gì, biết cái đó kia là cái gì, tức là bạn ngã xen vào rồi, phải không? Còn nếu là cái biết trong sáng không có bạn ngã thì nó chỉ thấy sao, nó thấy vậy thôi, thấy sao thấy vậy, cho nên mới là thấy thực tánh, phải không? Chứ còn mình nếu mà thấy theo ý mình á, mình đánh giá theo cái ý mình á, thì lúc đó nó đâu còn thực tánh nữa, nó lúc đó là nó vọng tưởng rồi, chứ đâu còn thực tánh nữa. Bây giờ tức là cái khâu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á, thực ra nó là một cái khâu không có làm gì cả. Tức là cái bạn ngã là muốn làm cái này cái kia, nhưng bây giờ tôi không theo anh, tức là không theo cái bản ngã, tức là tôi không làm. Anh muốn dẫn tôi đi làm gì là tôi không làm. Thì không làm đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tất nhiên ở đây có một cái, vẫn là có một cái hiểu lầm, cho nên ngôn ngữ đó nó phải làm cho mình mệt mỏi là như vậy. Không làm không có nghĩa là không có thao tác, mà không làm ở đấy là một cái thái độ không có hữu vi tạo tác, tức là không có một cái thái độ mà theo ý mình muốn tới này tới kia, không phải là làm là không làm gì. Cái người mà vô vi á, là cái người đó mới thực sự có khả năng làm rất nhiều việc. Còn cái người hữu vi rồi á, thì chỉ làm cái việc mình thích thôi, phải không? Cái người đã hữu vi rồi á, thì chỉ làm mình việc mình thích thôi. Còn cái người mà đã vô vi rồi á, tức là đúng việc gì là làm việc nấy, rất là tuyệt vời luôn. Chứ còn cái chúng phải là không làm nghĩa là không có làm việc, mà không làm ở đây tức là một cái tâm nó không có cái minh đồng tạo tác, không có tham muốn đủ thứ đăng sang, cái đó mới gọi là không làm. Thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này chính là cái thái độ không làm đó, hoàn toàn là trong sáng, là thấy, là trở về với cái thực tánh thôi. Tinh tấn cái bản ngã lôi ra thì tôi trở về với thực tánh. Cho nên á, là cái khâu đó là khâu tinh tấn phải đi đầu. Mà hãy đã tinh tấn rồi á, tức là đã không chạy theo cái bản ngã rồi á, thì nó sẽ trở về với thực tại. Mà nó đã trở về với thực tại rồi á, thì nó sẽ không bị gì che lấp, cho nên nó sẽ thấy cái thực tánh của cái thực tại đó. Thì cái giới định tuệ này á, tạm thời mình gọi là minh sát giới định tuệ. Minh sát giới định tuệ tức là trở về với thực tại để mà thấy thực tại một cách hoàn toàn là khách quan trung thực. Bây giờ đến một cái cao hơn. Bây giờ thí dụ như thế này, nhờ chị lên rót cái nước cho đầy cái ly giùm thầy. Bây giờ này, trong cái việc làm của cái người Phật tử này á, nó có bao hàm ba cái yếu tố. Mà ba cái yếu tố đó mình nói ra thì mình mới biết là có ba yếu tố đó, mà thực ra đó thì người nào cũng đều đã có ba yếu tố đó. Đó là khi mà nghe thầy nói là lên rót nước thì có ba yếu tố nó giúp cho chị làm được cái việc đó, đó là thần trọng, chú tâm và quan sát. Ví dụ thầy nói là rót nước thì chị phải quan sát có thử là nước là cái gì. Còn thầy nói là rót nước trong cái chai thì chị cầm cái chai chứ không phải là cầm cái khác, phải không? Như vậy đó, trong đó khi mà chị thực hiện cái việc này đó là chị thần trọng quan sát cái sự kiện này, và hoàn toàn là trọn vẹn cái tâm của mình vào trong cái việc này. Chứ còn á, ví dụ như thầy nghe nói về một cái thì điện thoại reo thì chỉ cầm lên điện thoại thì ở nhà nói là ở nhà hiện nay đang có một cái gì đó, chỉ phân tâm hoàn toàn rồi á, bây giờ sẽ hỏi lại hồi nãy thầy nói gì kìa. Tức là lúc đó nó không còn có thần trọng chú tâm quan sát trong cái việc này nữa, do đó không thể nào thực hiện được cái việc này. Vậy thì mình thấy có một cái yếu tố mà yếu tố ai cũng sẵn có, đó là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày của mình. Cái điều này á không cần tu nó vẫn cứ có. Ví dụ như bây giờ thầy nói là rót nước đó thì còn dễ đó, tức là nhìn vô là thấy biết là nước nó đầy rồi, thôi đừng rót nữa. Hoặc là nước cái chai nó hết rồi thì mình rót nữa cũng đấy, cho nên thôi đóng chai lại. Tự nhiên là phải thần trọng chú tâm quan sát cho nên thấy hết. Như vậy quý vị nhớ rằng này, ở nơi mình có sẵn ba yếu tố mà không cần phải mượn tới bất kỳ ai, là mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ thực hiện được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này một cách rất là dễ dàng. Nó dễ dàng hơn cả cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này nữa. Bởi vì khi mình làm việc gì mình đều thần trọng chú tâm quan sát á, thì nó đã là tròn vẹn với thực tại rồi, khỏi cần phải lôi cái ta trở lại, phải không? Khỏi cần lôi cái ta trở lại để làm cái việc gì thì mình thần trọng chú tâm quan sát việc đó, đâu cần phải lôi cái ta trở lại, bởi vì cái lúc đó là làm, lúc đó không có cái ta, lúc đó chỉ có thần trọng chú tâm quan sát thôi. Thần trọng chú tâm quan sát cũng chính là minh sát tuệ, nhưng mà thần trọng chú tâm quan sát á thì không cần phải bạn ngã lôi, cũng vẫn cứ thần trọng chú tâm quan sát. Mà nếu có bạn ngã lôi mà mình thần trọng chú tâm quan sát thì nó lại trở thành ra là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Có hiểu thầy nói không? Bởi vì đây là những cái pháp tu đó, những pháp tu đó mình nói rồi, lát nữa thầy nói lên nói xuống một hồi rồi thấy ra liền. Thì ở đây đó cũng vẫn là thực tánh chân đế. Thực ra khi mình trọn vẹn thật sự mà thần trọng chú tâm quan sát một cách trọn vẹn thì lúc đó không có khổ. Đó. Bây giờ này, trong cái việc làm rót nước này chỉ có hai điều. Một là khổ, hai là không có khổ. Đó, cái câu nói của Đức Phật bây giờ mình ứng dụng vào chuyện này này. Tức là trong việc rót nước này, một là khổ, hai là không có khổ. Thế đó. Cái câu nói nó đơn giản như vậy mà mình hiểu quá cao đi, quá cao xa đi, cho nên mình biến thành ra phương pháp tu này phương pháp tu kia. Chứ đơn giản nó chỉ cần là nếu mình thần trọng chú tâm quan sát vào cái việc này thì không có khổ. Như vậy thần trọng chú tâm quan sát chính là đạo đế, không có khổ, không có nguyên nhân tạo ra cái khổ, tức là không có tập đế và khổ đế. Như vậy thì cái việc rót nước này không hề có phiền não khổ đau gì cả. Nhưng mà ví dụ như thế này. Ví dụ chị này chị lại khởi lên cái ý đó. Sao thầy không nhờ ai mà nhờ mình? Mình là giám đốc một công ty, hồi nào giờ là cứ là sai người khác rồi sao bây giờ là thầy đi sai mình? Thì tự nhiên ở trong này bực bội đó, bực bội xảy lên rồi, bực bội mà anh Phật tử nào đó hỏi đó, bực bội đó nè. Chính vì đó mà bực bội xảy lên. Bực bội xảy lên cho nên mới là đau khổ. Đau khổ rồi mới muốn diệt cái bực bội đó là tạo ra thêm sinh tử nữa. Phải không? Bực bội về rồi cố gắng làm sao mà để cho hết bực bội. Mà sự thật ra đó, nếu chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát thì bực bội làm gì có. Phải không? Cho nên mới nói rằng là có vị thiền sư nói là anh chỉ cho tôi cái bạn lái giường một lúc chưa sinh. Thực ra nếu mà mình làm cái việc gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên mà nó tự ứng ra chứ, phải không? Tại thầy nói thần trọng chú tâm quan sát cái chứ đâu có cần nói cái đó anh chị. Mình đâu có cần nói thần trọng chú tâm quan sát, bởi vì nó đã trong tự tánh nó ra rồi, cần gì nói. Để nhưng mà tại vì thầy phải nói ra để cho mọi người biết rằng là trong từ tánh của mình đó, nó đã có cách tu rồi. Và cái cách tu đó nó ứng ra trong những cái việc bình thường thôi là đã niết bàn trong đó rồi. Bởi vì nó không có khổ, không có tập thì nó là diệt là đạo. Cho nên thầy nói là nó đơn giản là thế này, trong việc rót nước này nếu là hoàn toàn là tai nghe, trong tai nghe việc rót nước là chỉ nghe, chỉ có nghe. Phải không? Trong cái nhìn vào cái nước thì trong cái thấy nó chỉ có thấy, trong cái biết rót, thì trong cái biết rót đó chỉ biết rót, không có cái ta thì không có đau khổ, đúng không? Còn nếu có cái ta vô nói tôi là đường đường vậy mà bắt tôi đi rút nước thì tự nhiên khổ liền, phải không? Đó thì mình thấy rõ cái khổ, cái nguyên nhân sự khổ nó là như vậy, nó đơn giản chừng đó thôi. Mà chỉ cần thấy cái chỗ đơn giản đó thì mình sẽ thấy ra hết tất cả mọi cái nguyên nhân của cái luân hồi sinh tử này là cái gì. À, đó là đại khái là vậy đó. Vậy thì nếu mình thận trọng chú tâm quan sát thì luôn mình sống trong cái thực tánh chân đế, tức là mình đang sống trong cái thực hoàn toàn tức là sống trong đạo đế và diệt đế. Tức là mình đang sống trong đạo đế và diệt đế. Cho nên á, cái này á, thầy gọi là tùy dụng hay là tùy ứng giới định tuệ. Là bởi vì á, khi nào mình cần làm cái chuyện đó, mình nghe nói đi rót nước thì mình mới làm chứ, phải không? Cho nếu mà trước đó nói đừng có nói đi rót nước thì mình đâu có làm. Tức là nó tùy dụng. Tức là khi nào có chuyện gì thì nó mới ứng ra, còn không có thôi. À, cho nên nó gọi là tùy dùng giới định tuệ. Tùy dùng hoặc là tùy ứng giới định tuệ. À, tùy cảm như ứng, tùy ngồi như an. Giới định tuệ này mỗi người đều có sẵn rồi. Nếu mà đủ trình độ thì tự thấy ra hết. Tức là nếu một người nào mà sinh ra đã là thần trọng chú tâm quan sát á, thì chẳng cần phải ai nói gì cả, nó cũng biết à. Cho nên có nhiều cái đứa con nít nó sinh ra, nó do căn cơ trình độ của nó, cho nên nó mới sinh ra nó cũng nhỏ là nó đã biết hết trơn rồi. Đâu đó nó đàng hoàng hết trơn. Cho nên có những cái người mà trong thời Đức Phật á, là chỉ có 7 tuổi thôi đã đắc quả A-la-hán rồi. Tại vì thực ra cái tùy dùng giới định tuệ này là ai cũng có sẵn có hết đó. Nó sẵn có trong cái từ tánh của mỗi người rồi. Đó. Thì hồi nãy tự làm chứ đâu có thầy nói là thiếu. Nếu mà thầy nói á, lên trót nước phải thận trọng chú tâm quan sát nghe, thì cái đó khác, mà đây đâu có nói gì đâu. Mà vẫn lên làm được, tức là trong đó nó có sẵn cái thận trọng chú tâm quan sát. Sở dĩ mà thầy nói tới như vậy để chi? Để thấy rằng là mình đã có sẵn tất cả những cái yếu tố để mà giải thoát giác ngộ rồi. Chẳng phải là đi tìm kiếm một phương pháp nào đó. Tất cả phương pháp tu tập, dù là loại phương tiện gì, đều nằm ở nơi cái giai đoạn giới định tuệ chế định này hết. Tất cả các phương pháp thiền đều nằm ở nơi giai đoạn giới định tuệ này hết. Tức là tạm thời chế định, thế còn á, nó không phải là từ tánh, mà là phải làm sao mà bây giờ mình phải dùng trong từ tánh của mình ra kia, dùng trong từ tánh của cái thân tâm này ra kia. Bây giờ có một cái còn cao hơn nữa, đó là trong lành, sáng suốt, bình tĩnh. Thực ra bây giờ mỗi người đang đây này, mà nếu hoàn toàn buông hết, không còn một cái ý niệm gì cả, thân tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, thì lập tức là tất cả mọi người đang ngồi đây đều có cái tính chất sáng suốt định tĩnh trong lần này hết. Nó mất sáng suốt là bởi vì cái ta ảo tưởng xen vào. Mất định tĩnh là bởi vì tạp niệm lăng xăng. Mất sáng suốt là bởi vì quan niệm kiểu này kiểu nọ. Thế còn á, nếu mà bây giờ mình đừng có quan niệm, đừng có lăng xăng gì cả, đừng có khởi lên ý niệm gì hết á, mình ngồi hoàn toàn là thư giãn buông xả, để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, thì ngay đó là tâm đang sáng suốt định tĩnh trong này. Cái bản chất sáng suốt định tĩnh trong lành đó là mỗi người đều giống nhau. Các Phật tử không ai hơn ai về cái sáng suốt định tĩnh trong lành này hết. Nhưng mà bởi do nó sợ gì mà có hơn thua đó, là bởi vì do cái bản ngã người nào nhiều hơn á, thì thì nó che lấp đi. Do đó đó, cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó có vẻ như bị giảm đi. À, cũng giống như cái mặt trời mà bị mây che hết trơn rồi, bây giờ mình nói không có mặt trời, hoặc là mình nói là trời tối, nhưng mà thật ra mặt trời nó vẫn cứ sáng như thường. Tức là cái bản chất của cái mặt trời nó vẫn là sáng. Cái bản chất của cái tâm của mỗi người đó là vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Mà tại vì mình cứ chạy theo sang trong thi làm sao không biết còn sáng suốt định tĩnh trong lành gì nữa, phải không? À, do đó đó, bây giờ chỉ cần là nếu như một cái người một cái trình độ mà cao như thử là ông Bahiya đó, là ông chỉ cần buông xuống cái là sáng suốt định tĩnh trong lành liền lập tức, phải không? Và nếu buông hoàn toàn xuống, không còn bao giờ còn có cái bản ngã che lấp nữa đó, thì lúc đó gọi là A-la-hán. Chẳng phải không phải A-la-hán là gì cả, không phải A-la-hán là một cái gì mới mẻ, mà A-la-hán là cái có sẵn rồi, là cái tánh biết nó vốn nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành sẵn rồi. Bây giờ mình buông ba cái mà cái tham sân si dưới này này đó. Buông cái vô minh ái dục tham sân si mà của cái sinh tử luân hồi thường nào khổ đau này đi đó, thì nó liền lập tức á, là nó sáng suốt định tĩnh trong lành liền. Thì cái này đó thầy gọi là từ tánh giới định tuệ đó. Thành ra đó, vốn trong tánh biết nó đã có giới định tuệ sẵn rồi, chứ không phải là ví dụ như bây giờ thầy cố gắng thầy tu hành, thầy tu hành bây giờ thầy giải thoát rồi, thầy nói tôi nhờ tôi mấy bao nhiêu năm mà tôi cố gắng tu hành, bây giờ tôi giác ngộ giải thoát, cho nên mấy người là không có giải ngộ giải thoát, mấy người thua tôi xa. Nhưng mà nếu một cái người mà ta thực sự giác ngộ giải thoát thì người ta sẽ thương yêu những người khác. Bởi vì sao? Vì biết rằng là những người này cũng là cũng sáng suốt định tĩnh trong lành ý như mình, cũng có khác gì cả, mình không có hơn gì ai hết trơn á, mình giác ngộ rồi mình chẳng hơn gì ai hết trơn á. Nên mình thương người ta là bởi vì người ta có cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, mà người ta lại bị mà vẫn cứ sống theo với cái bản ngã vô minh ái dục, cho nên họ khổ. Vì vậy cho nên những người giác ngộ luôn luôn là có lòng từ bi. Chẳng bao giờ một người mà giác ngộ mà nói tôi hơn mấy anh. bởi vì đâu có hơn. Ai cũng cái tánh biết cũng có giới định tuệ sáng suốt định tĩnh trong lành như nhau. Thành ra cái mà từ tánh giới định tuệ này đó, nó đã là một cái rốt ráo rồi. Hồi nãy á, là thầy nói từ giới này nói lên, Đức Phật là nói là khổ này, rồi tập này đó, tức là ngài nói đến cái khổ của tập này. Còn bây giờ đây là diệt này, còn đây là đạo này. Giới định tuệ sáng suốt định tĩnh trong lành này nọ đó, đó là đạo. Đạo thì là giới này thì sinh tử, còn đây là niết bàn. Bây giờ thầy trình bày ngược lại, mà cái việc này đó là cái việc mà Đức Phật đã được thực hiện vào cái lúc đầu của giai đoạn đầu. Đức Phật là đi, không phải đi, thực ra Đức Phật ngài không đi từ giới này đi lên, mà ngài đi từ trên này đi xuống. Tại lúc đầu á, là ngài chỉ ra cái là khổ và diệt khổ, tức là ngay ở đó, một là anh khổ, hai là anh không khổ. Một là có bạn ngạ thì anh khổ, không có bạn ngạ thì không khổ, là niết bàn. Lúc đầu là nói như vậy mà ai giác ngộ là xong, không có chuyện gì cả. Bởi vì á, lúc đó đó, cái tánh biết khi nói như vậy rồi thì cái tánh biết nó là hiện hiện lên cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Và bây giờ từ đó mà cứ sống theo với cái sáng suốt định tĩnh trong lành này thì tức là sống tùy duyên thuần pháp đó. Bởi vì á, tánh biết thì nó đã hoàn toàn rồi, thực tại pháp này cũng đã hoàn toàn rồi. Bây giờ cái xử lý cái này tánh biết xử lý pháp này á, thì là hoàn toàn là một sự tương giao rất là tự nhiên. Cho nên á, cái chuyện mà giác ngộ giải thoát là một chuyện rất tự nhiên, chẳng phải giác ngộ giải thoát mà do công lao ai hết trơn á. Cho nên có một cái vị nói là chân giác vô công, căn trần hà tội. Một cái, nhiều khi có nhiều cái vị người ta giác ngộ, người ta nói những cái câu mà nó rất là chí lý. Chân giác vô công, thực ra giác ngộ đâu có công lao gì đâu, Bởi vì tánh biết nó sai phước định tịnh đông lành nên nó thấy pháp thôi chứ đâu công lao gì. Thí dụ như một cái người đi ăn trộm, rồi bây giờ bị bắt đi cải tạo, rồi ở trong tù, rồi bây giờ ra khỏi tù mà nói là tôi có công lao, là tôi có công lao ra khỏi tù. Ra khỏi tù là đâu có công lao gì đâu. À, nếu mà mấy người ta không ăn trộm, người ta không vô tù thì ta không có công lao sao? Có hiểu ý thầy nói không? Thế thì bây giờ mình là tự mình trói buộc, mình đem cái bản ngã ra mình trói buộc mình. Thế bây giờ mình gỡ cái mà trói buộc đó ra, mà thực ra cũng cần gỡ đó. Tức là nếu cái người nào mà nhận ra được cái tự tánh của mình là sáng suốt định tịnh trong lành đó, thì bây giờ cứ sống với sáng suốt định tịnh trong lành đó là được. À, cho nên á, bây giờ á, cách của thầy mà muốn hướng dẫn á, là thế này. Một là nếu bây giờ mình làm tất cả mọi việc, đi đứng nằm ngồi ăn uống hay là làm bất kỳ mọi việc gì, ai làm việc gì cứ làm việc đấy. Cho nên có vị thiền sư, có người ta hỏi vị thiền sư, nói bây giờ con tu hành sao? Thì vị thiền sư nói vậy anh làm gì? Bây giờ con làm thợ máy, về máy đi. Về máy thôi, về máy đi thôi chứ đâu có làm gì nữa. Cái ông kia hỏi, vô hỏi một vị thiền sư là làm sao để thiền? Thì vị thiền sư nói hồi nãy anh đi vô để cái giáp của anh ở đâu? Tức là nếu như mình làm việc gì mình cũng rõ ràng, thận trọng, chú tâm quan sát, biết rõ, thì đó là thiền chứ thiền gì nữa. À, cho nên á, bây giờ thế này, nếu như mà mình sống mà trong mọi hoạt động của sự sống của mình, nghĩa là thành đồng, nói năng, suy nghĩ mà nó sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, là được rồi, khỏi cần làm gì nữa. Đừng có nói tôi bây giờ tôi phải tu, bây giờ tôi phải vô tôi ngồi tu cái đã, tôi bây giờ tôi phải thế này thế kia gì cả. Bởi vì bây giờ bất kỳ làm cái việc gì mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành là xong rồi. Bởi vì nó đâu có tham sân si đâu mà ra luân hồi sinh tử phiền não khổ đau, phải không? Nó đã sáng suốt, định tĩnh, trong lành rồi thì nó là chân đế niết bàn rồi, còn gì nữa. Bây giờ nếu như mà mình cảm thấy rằng là có lúc mình sáng suốt định tĩnh trong lành được, nhưng mà cũng có lúc không biết sáng suốt định tĩnh trong lành đi đâu rồi. Có lúc thì cũng có lúc nào đó mà thật là tỉnh táo thì cũng có là sáng suốt định tĩnh trong lành chứ, nhưng mà cũng có lúc không biết nó đi đâu. À, bây giờ nếu mà nó không biết nó đi đâu á, thì bây giờ mình xuống một bậc, tức là bây giờ mình làm cái gì cũng thận trọng, chú tâm quan sát dùng đi. Chỉ cần làm cái việc gì cũng thận trọng, chú tâm quan sát là được rồi. Thận trọng, nhớ nghe, thận trọng, chú tâm quan sát không có nghĩa là áp dụng một phương pháp nào cả, đúng không? Bởi vì cái đó nó tự ứng ra mà, chứ đâu có. Mà cái đó là không có bản ngã nó vẫn cứ làm, phải không? Càng không có bản ngã thì nó càng thận trọng, chú tâm quan sát tốt hơn, đúng không? Cho nên á, bây giờ nếu như mà mình mà có lúc mà không cảm thấy không sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, thì lúc đó chỉ cần là thận trọng, chú tâm quan sát là được rồi, chẳng cần làm gì nữa hết trơn á. Mình á thì mình là cứ bị ở dưới cái giới định tuệ chế định đây này, cho nên là mình thường hay là buộc mình vào một phương pháp. Ví dụ như hồi sáng có cái anh nói là con á, bây giờ con làm cái gì con cũng niệm hơi thở hết trơn. Con đi xe ngoài đường con niệm hơi thở, rồi con ăn uống con niệm hơi thở, con làm gì con niệm hơi thở. Con nói ủa sao ăn không lo ăn đi mà niệm hơi thở anh chị. Đi xe thì lo đi xe cho nên niệm hơi thở anh chị. Tức là mình làm gì thì mình cứ làm cái đó đi, chứ sao lại niệm hơi thở vô đó làm gì. Chừng nào mà mình không có đi xe mà mình cũng ngồi ăn, mình có gì trở mà ngồi chỗ, thì lúc đó không biết làm gì thì coi hơi thở chơi thôi. Thì cái đó chứ còn mắc mới gì đang đi xe mà lại là niệm hơi thở. À, cho nên là nếu như cái trình độ của mình là thần trọng chú tâm quan sát một hồi á, là cái tâm nó lại chạy đi, thần trọng chú tâm quan sát một hồi cái tâm nó lại chạy đi qua chuyện này, chạy đi tới nơi cái chỗ mà mình thích, chạy đi tới nơi cái chỗ mà mình ghét, à, chạy tới một cái kỷ niệm trong quá khứ, chạy tới một cái ước vọng trong tương lai, à, đại khái như vậy. Tức là lúc đó đó là cái tâm mình nó không có tự tại, cái tâm mình nó không có được an ổn, mà cái tâm mình nó lúc đó là nó đang thất niệm hay là tạp niệm hay là vọng niệm gì đó. À, thì lúc đó đó, lúc đó là trở lại cái minh sát với định tuệ, tức là lúc nó đã chạy rồi đó thì là lo kéo về, cho nên phải tinh tấn kéo về để cho nó tròn vẹn với thực tại, cho nên là chánh niệm, và mình biết rõ thực tại cho nên tỉnh giác. Như vậy nếu mà mình khi nào mình thần trọng chú tâm quan sát mà nó vẫn cứ bị là chi phối thì lúc đó hãy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Quý vị thấy rõ không? Rõ cái tiến trình á, cái tiến trình là phải thấy rõ như vậy á. Bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không được, tại vì là tức cái thằng đó quá, nó bây giờ là ngồi ăn cũng nhớ tới cái thằng đó thôi, chứ không thể nào mà mình mà quên nó đi được, cho nên nó bị lôi đi, bị cái tâm mình nó cứ bị lôi đi, tức là bị một cái tham, bị một cái sân, bị một cái si gì đó, tức là nó bị cái tình trạng dưới này này, bị cái tình trạng vô minh ái dục, cái bản ngã mà nó đã tham sân si quá đi rồi. Cho nên là bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không nổi nữa. Có người nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khó quá. Nhưng mà tại vì thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó không có khó gì cả. Mà khó đó là bởi vì do cái tâm của mình bị trói buộc vào một đối tượng nào đó. Do đó Đức Phật Ngài nói rằng là giới tình rồi tâm tình rồi cái gì thân tình gì á, cuối cùng chỉ để là vô thụ trước niết bàn thôi, tức là cuối cùng á là đừng có chấp vào đâu hết trơn là xong, cuối cùng đừng có chấp trước vào đâu hết á, đừng có bám trụ vào đâu hết á là xong. Thế nhưng mà bởi vì á do cái tình trạng tham sân si quá nặng, cho nên á bây giờ tham cũng bám trụ, sân cũng bám trụ, si cũng bám trụ, phải không? Do đó nó mới có cái giới định tuệ chế định. Anh sân thì sân, nhưng mà cấm anh không được ra ngoài đường đập bậy. Sân thì cứ ngồi đó sân đi, nhưng mà không được ra ngoài đường đập bậy, tức là giới. Giới tức là giới hạn lại, giới hạn cái hành động đó, bên ngoài thô tháo bên ngoài lại. Còn cái tâm á, khi anh nổi sân lên á, thì bây giờ niệm Phật đi. À, niệm Phật, niệm hơi thở, à, niệm phong xẹp gì đó, à, đại khái như vậy. Thì á, là để cho nó kéo cái tâm về. À, do đó nó mới đưa đến cái là giới định tuệ chế định. Như vậy á, thì giới định tuệ chế định vẫn dùng được. Phải không? Giới định tuệ chánh định cũng vẫn có lúc mình dùng nhé, tức là khi nào đau bụng thì mình phải lo uống thuốc. Cho nên đó, lúc nào cần niệm Phật thì cứ niệm Phật, lúc nào niệm hơi thở thì niệm hơi thở, nhưng mà nên nhớ rằng là đừng có lệ thuộc vào cái chế định, cái mà phương tiện đó đi, đừng có lệ thuộc vào phương tiện. Ví dụ như bây giờ cái chân mình bị trật chân, cho nên tạm thời là dùng cái nạng. Nhưng mà khi mà cái chân mình mà đi được rồi á, thậm chí là đi cũng vẫn chưa hoàn toàn, nhưng mà đã đi được rồi á thì bỏ nạng đi được. Chứ đừng có nói là để cho tôi đi hoàn toàn rồi tôi mới bỏ nạng, mà là hễ mà đi được rồi á là bắt đầu bỏ nạng đi. Bây giờ đi cập khẽn cũng được, mà miễn là phải đi từ mình mới đi mới được. Khi mình bỏ cái nạng đi mà từ mình đi được rồi á thì nó mới là mới mau bình phục nhất. Mà bình phục là gì? Bình phục tức là trở lại tánh biết thấy pháp thôi. Tức là mình bị khập khiễng, mình bị tham sân si gì đó cho nên bây giờ nó bị khập khiễng đi. Thì bây giờ mình tạm thời phải sử dụng tới một phương pháp như là niệm Phật hay là để mà định, hay là giữ những cái giới luật gì đó. Thì cái giới định tuệ này, cái chế định này đó, cũng là có cái hiệu quả của nó. Nhưng mà cái hiệu quả đó nó đó là để mà ổn định cái thế. Rồi mới phải là nhảy vào cái chân đế mới được, trở lại với cái chân đế. Phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở lại chân đế mới được. Chẳng phải là cứ kẹt vào cái mà giới định tuệ, giới chế định này hoài. Sở dĩ thầy nói như vậy á là bởi vì hiện nay chúng ta có rất nhiều người bị kẹt vào phương pháp thiền. Người thì kẹt vào phương pháp niệm thân, người thì kẹt vào phương pháp niệm thọ, người thì kẹt vào phương pháp niệm tâm, người thì kẹt vào phương pháp thiền công án, người thì kẹt vào phương pháp thiền định. Nói chung là tất cả các phương tiện mà mình kẹt vào đó thì chỉ là cũng vẫn là duy trì luân hồi sinh tử thôi. Tạm thời ổn định thì tạm thời ổn định thôi, nhưng mà đã nói là tạm thời ổn định thì nó phải là xong rồi thì thôi. Chứ bây giờ có nhiều người là vô thiền định một cái rồi là cứ mê thiền định không bao giờ ra được nữa. Có người theo một cái phương pháp niệm thân rồi thì bây giờ cả đời không còn cách nào ra được nữa. Có người đã vô cái phương pháp niệm Phật rồi thì cả đời không bao giờ phục hồi lại được cái mà cái tự tánh thấy pháp được nữa. Do đó đó, khi mình dùng một cái phương tiện chế định mà mình lệ thuộc vào phương tiện chế định thì vẫn coi như là mình tự giam giữ mình vào trong luân hồi sinh tử. Bây giờ quý vị có thể hỏi.
Dạ thưa sư, nếu mà bóng tối là bản ngã, là khổ, và ánh sáng là niết bàn, là diệt đế, thì con phải tìm một cái cách nào để mà con chấp nhận cái bóng tối để mà con mới có được ánh sáng, như là ngài đã dạy là đừng có trốn tránh đau khổ, tại vì đau khổ nó mới đem đến cái sự tu tập giác ngộ. Và nếu mà như vậy đó thì để mà con chấp nhận được cái bản ngã của con đó, mà con không có muốn diệt nó đi đó, mà con cứ lờ lờ nó đi, thí dụ như vậy, nó hiện lên thì con cứ để cho nó hiện lên, nhưng mà con không có theo nó, con không có phản ứng theo nó, thì con phải dùng cái phương pháp nào? Thầy nói là giác ngộ đem đến tâm từ, thì có phải là con phải thay đổi cái khái niệm về tâm từ để mà con có thể con chấp nhận cái bản ngã của con, mà con đừng có đánh lộn với nó nhiều quá một cách quá cực khổ.
Thì thầy đã chỉ đấy rồi đấy. Tức là ví dụ như bây giờ là có cái bản ngã, cái ảo tưởng bản ngã khởi lên, hay là đó là nhân, còn sau đó đó là mình phiền não khổ đau, đó là quả. Thế thì bây giờ nhân quả gì cũng biết, mà hệ nhân khởi lên thì mình thấy, mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà thấy. Nếu mà không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì phải thần trọng chú tâm quan sát mà thấy. thì thấy cái ngã sinh lên, mình thấy cái ngã, mà đau khổ thì mình thấy đau khổ, cứ vậy thôi. Tức là đối diện với cái thực đó gì nữa. Cái pháp này này, cái pháp này có thể là thực tại chân đế, mà pháp này vẫn có thể, đây là pháp á, bên này là pháp này, đây là pháp. Thì pháp này có thể là niết bàn, là thực tại chân đế, mà pháp này có thể là tục đế, có thể là phiền não khổ đau, pháp á. Tức là đây là pháp thực tại, cái tánh biết đối với pháp. Nhưng mà tùy theo cái cách xử lý của tánh biết đối với pháp á, mà nó có niết bàn hay là có sinh tử. Nếu như sáng suốt định tĩnh trong lành thì đó là niết bàn. Nếu thần trọng chú tâm quan sát thì đó là niết bàn. Nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đó là niết bàn. Hoặc là tạm thời sử dụng cái phương tiện, các phương pháp, các phương tiện của giới định tuệ chế định để ổn định tục đế. Còn nếu như mà nó là thân si đó thì nó đang là luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Thế bây giờ giả sử nó đang là luân hồi sinh tử phiền não khổ đau thì mình chỉ có cách là mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy nó, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát để thấy nó, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy nó. Khi mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy nó thì nó lại trở thành là thực tại chánh đế. Có hiểu không? Có hiểu thầy nói không? Nó rất là rõ ràng rồi chứ đâu có gì nữa. Tức là mình không sợ sinh tử mà mình cũng có mong niết bàn, mà bây giờ nó làm sao là mình cứ thấy vậy thôi. Bởi vì cái thấy là quan trọng, cho nên bữa đầu tiên là thầy giới thiệu cái từ vipassana liền. Chẳng thôi nhiều người không hiểu vipassana, cứ tưởng đó là một phương pháp tu hành gì đó. Vipassana là chỉ có việc thấy ra thôi. Bây giờ sinh tử thì cứ thấy sinh tử, khổ đau thì cứ thấy khổ đau, bản ngã thì cứ thấy bản ngã sinh thì thấy bản ngã sinh, bản ngã diệt thì thấy bản ngã diệt, cứ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Cho nên là nếu như là có cái anh đó, anh hỏi là bực bội thì làm sao? Đó, bây giờ có nhiều cách đó. Bực bội á thì anh có thể là dùng giới định tuệ chế định để mà trừ. Còn nếu mà anh mà trình độ chút nữa thì anh chánh niệm tỉnh giác là xong. Còn mà nếu mà trình độ chút nữa thì anh cứ là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát thôi. Chẳng cần, không cần làm gì cả.
Dạ thưa con xin phép được hỏi thêm một hai câu nữa. Nếu mà sự giác ngộ đem đến, nếu mà một vị mà giác ngộ thì cái vị đó sẽ có tâm từ, có thể nào có một người nào đó có tâm từ nhưng mà không có sự giác ngộ? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì của con.
Vâng, ngang đó thôi. hay là chuyện nào giải quyết chuyện đó thôi chứ đừng. Cái tâm từ nó có hai loại tâm từ, cho nên cái lúc mà mình tu tâm từ đó thì nhiều người Phật tử không có nhận thức ra được, do đó dễ bị lạc vào một cái loại tâm từ bản ngã. Tức là một cái loại tâm từ mà cái bản ngã là muốn là sở hữu một cái tâm từ, cho nên cái bản ngã đó cố rèn luyện thế nào đó để cho có tâm từ, thì cái tâm từ đó là cái tâm từ của bản ngã. Cho nên cái vị đó vẫn có thể là có tâm từ nhưng mà không giác ngộ giải thoát. Hầu hết những cái người mà họ đắc được những cái thiền mà thiền định á, thì trong cái các cái đề mục thiền định nó có một cái đề mục thiền định về từ bi hỷ xã, cho nên á có thể là họ có được cái tâm từ bi hỷ xã, nhưng mà từ bi hỷ xã đó nó vẫn nằm trong tam giới, nó vẫn là bản ngã đó. Còn cái tâm từ của cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là mình nói ba yếu tố thôi, chứ thực ra đó trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó bây giờ mình nói yếu tố nào thêm cũng được hết. Ví dụ như mình nói là hiền lành chất phát, hay là mình nói là từ bi hỷ xả, hay là mình nói bất kỳ một cái đức tính tốt nào đó là đều có trong cái từ tánh sáng suốt định tĩnh trong lành này hết. Một người mà đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi thì người đó nó tự nhiên nó có tâm từ. Bởi vì sao? Cái chữ từ mà định nghĩa đúng nhất là không có sân, chẳng phải là thương yêu ai hết trơn á. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây mà cái tâm thầy đối với mọi người đây là không có sân với ai hết trơn á, thì tức là tâm từ rồi, chẳng phải là buộc lòng thầy phải thương người này thương người kia mới là tâm từ. Cho nên người ta lại rèn luyện cái tâm từ bằng cách là người ta hướng cái tình thương đến một người nào đó. Thì cái tâm từ đó là tâm từ hữu ngã. Còn cái tâm từ mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành là nó tự động nó là, mà cái tâm từ mà của cái sáng suốt định tĩnh trong lành á là cái tâm từ đó mới thực sự là vô lượng. Bởi vì nó không giới hạn ở nơi, nơi đâu, không giới hạn nơi ai hết đấy. Tiếp, câu tiếp.
Con có cần phải tìm hiểu tại sao Đức Phật khi Ngài không thuyết pháp thì Ngài lại thích nghe pháp của các đệ tử của Ngài?
Thực ra đó, cái đó là một cái chuyện rất bình thường. Thí dụ như là bây giờ thầy giữ cái mục hỏi đáp ở trong cái trang web á, trung tâm Hộ Tông á, thì có khi á thì thầy là ai hỏi cái gì đó thì thầy giảng giải cho họ nghe. Nhưng mà cũng có đôi lúc có những người họ trình bày cái thấy biết của họ cho thầy nghe, mà thầy thấy rằng cái thấy biết của họ là đúng với cái chân lý, thầy cũng hoan hỷ. Do đó đó, cái chuyện mà trình bày ra cái sự thật á, nó không phải là độc quyền. Cái chỗ đó là một cái chỗ khác biệt của Đức Phật với là các vị giáo chủ khác. Cái người giác ngộ rồi á, thì cái người đệ tử vẫn nói giống như thầy thôi. Cho nên người đệ tử nói thầy nghe vẫn vui, người thầy nói đệ tử nghe vẫn vui, chứ không có cái chuyện là độc quyền cái giáo pháp đó là của tôi nói cho không được, mấy người cũng đừng nói nghe, không phải như vậy. Cho nên á là Đức Phật Ngài vẫn ngồi nghe các vị đệ tử thuyết pháp như thường, bởi vì mấy người đệ tử họ thấy, họ biết đúng sự thật, họ trình bày ra sự thật. Nên nhớ rằng nó có một chuyện thế này. Ví dụ như bây giờ trên nguyên lý thầy hiểu hết tất cả cái lý do vì sao mà luân hồi sinh tử, vì sao mà là giác ngộ giải thoát gì đó thầy thấy. Nhưng mà qua cái trải nghiệm thì có những trải nghiệm thầy không biết. Ở đây chúng ta giống như là một cái vườn hoa đó. Có thể thầy là một cái hoa sa la, và bây giờ vì thầy thấy ra được mình, cho nên thầy mới trình bày thì thấy ra mình như vậy. Còn những cái hoa cúc, hoa lài, hoa súng, hoa sen, hoa gì đó xung quanh này á, thì đều có cái đời sống riêng của họ hết, phải không? Nguyên lý giác ngộ là trở về với mình, trọn vẹn với mình thì không còn có luân hồi sinh tử. Nhưng mà cái anh hoa sen á, anh nói hoa sen nó như thế này đấy, thì cái hoa sa la này vẫn nghe vẫn thấy hay, à thấy hay chứ, bởi vì mình đâu có trải nghiệm trường đó đâu mình biết. Nhưng mà nguyên lý thì được. Ví dụ như bây giờ có một người bị bệnh gì đó, thầy không bị bệnh đó nhưng mà thầy vẫn nói được, bây giờ con cứ bệnh thì con cứ là vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thì không sao hết. nói vậy thôi. Mà nếu người đó bình mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì người đó không thấy khổ gì hết, thì nguyên lý là đúng. Cho nên bây giờ cái người đó mình kể ra rằng khi mà con nghe thầy nói là mà con sáng suốt định tĩnh trong lành thì đúng là những cơn đau nó lên cực kỳ khó chịu, nhưng mà tâm con nó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì đúng là con không thấy khổ gì hết. Thì mình hiểu rất hoan hỷ, phải không? Thầy cũng hoan hỷ chứ. Cho nên cái chuyện mà Phật chia sẻ, cái chuyện mà những cái vị khác nói lên cái chân lý, nói lên cái sự thật, có những cái điều mà vì đó trải nghiệm, vì đó thấy ra, thì Đức Phật vẫn chia sẻ như thế. Chứ đâu phải Đức Phật là cái người mà nói là ta không cần nghe nữa, bởi vì ta biết hết rồi, không cần nghe mấy chuyện đó, không phải như vậy. Hơn nữa bữa hôm trước thầy có nói đó, mình là mình thường có cái kết luận và kinh nghiệm, khái niệm, quan niệm hóa, cho nên bây giờ mình cứ tưởng là cái gì mình cũng biết. Còn Đức Phật là khác, Đức Phật là hoàn toàn trống rỗng. Đừng có tưởng trong Đức Phật là bây giờ một bồ kinh điển trống, không có đâu. Tại vì cái tâm Ngài trống rỗng, nhưng mà hãy ứng đâu là ra đó liền, ứng đâu là ra đó. Chẳng phải là trong này nó có sẵn đầy cả một cái bao, một cái kinh điển rồi, ngôn ngữ rồi, trong này nó đầy rồi, bây giờ gặp ai cũng lôi ra để nói cho người ta, không phải vậy. Mà nó phải tùy cảm như ứng, đó là tự nhiên ai hỏi ra là tự nhiên nó ứng ra, còn không là nó hoàn toàn là nó rộng trống rộng, rộng. Nó phải có duyên nó mới ứng. Do đó Đức Phật ngài nói là trong cái giáo pháp Đức Phật á, là có một cái điều, một cái điều này mình thấy cũng có lý, là có ai thịnh thuyết pháp mới nói. Nhưng mà bây giờ trong này mình trống rộng không biết ngồi nói cái gì, mà người ta hỏi lên nói liền à, cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là phải có thịnh. Nên thường thường mà có cái lễ mà gọi là thịnh pháp sư là vậy đó, tức là mời một vị pháp sư lên rồi ấy, là phải ngồi dưới này đọc cái bài thịnh pháp sư rồi cái đó mới thuyết được, tức là nó phải có lý do gì chứ tự nhiên lên đi nói. Rồi còn ai hỏi gì nữa không?
Dạ thầy, cho con xin phép hỏi câu này cũng hơi bị ngớ ngẩn. Như trong quá trình con nghe thầy giảng thì định tĩnh trong lành, định tĩnh là sáng suốt. Giả dụ như trong một bữa cơm đi, mình với cái tinh thần là trong lành, định tĩnh, sáng suốt, vậy lúc đó mình ăn cơm hoặc ăn miếng thức ăn gì mình biết ngon dở vậy thầy?
lúc đó là sẽ biết ngon dở là hơn bất kỳ người nào ngồi trong bữa ăn đó. Tức là cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á sẽ biết ngon dở là hơn bất kỳ người nào ngồi trong bữa ăn đó. Bởi vì ví dụ như thế này, trong bữa ăn này có ba người, một người thì đáng vui mừng một cái chuyện gì đó, cho nên bây giờ ăn á là ăn vậy thôi, chứ còn là cứ nghĩ cái chuyện vui mừng đó thôi. Còn một cái người thì đáng là sầu khổ một chuyện gì đó, thế bây giờ ăn rồi là chỉ có biết sầu khổ thôi, chứ đâu có biết ngon dở gì đó. Không biết ngon dở gì hết. Chỉ có cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á là nó mặn một chút là biết liền. Nó cay một chút là biết liền, nó biết cái vị cay nó như thế nào. Nhưng mà nhớ một điều như thế này, cái ngon dở là cái ngon dở của cái thực tánh pháp, chứ không phải là cái ngon dở của quan niệm. Đã xen cái quan niệm vào rồi đó thì cái ngon dở đó là ngon dở theo ý mình. Thí dụ như thế này, bà vợ thì bữa nào cũng nấu ăn giống nhau, mà bữa mình mà đã ghét bà vợ rồi là dọn lên ăn thấy ăn dở nó mà bữa nào mà thương bà vợ chủ rồi thấy món nấu ăn rất là ngon. Như vậy cái ngon dở là cái ngon dở của cái quan niệm là nó khác. Còn cái ngon dở thực á là chính cái người sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy rõ nhất.
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi câu thứ hai nữa này hết rồi. Dạ con hỏi này, giả dụ như từ và 18 giới mình bắt đầu tâm bắt đầu chuyển biến từ sắc thọ tưởng tới chuyển hành, nếu cái hành mình bị chững lại chỗ đó, có cái ta chỗ đó thì tạo tác, thì như vậy thì mình kết luận rằng là trong 18 giới khi mình sắc với thọ với tưởng á, thì lúc đó từ sắc thọ tưởng lui lại á, là lúc đó là mình chưa có cái ta ở trong đó. Vì vậy khi mà mình thấy một người có sắc đẹp đi, mình cho là đẹp, rồi mình có cảm thọ mình nổi lên là mình thấy vui sướng khi gặp người nó có cái sắc đẹp đó, rồi bắt đầu tưởng mình nổi lên nữa là tưởng sẽ cưới cô ta làm vợ vân vân, thì thưa thầy dừng lại cái chỗ đó, lúc đó con dừng lại chỗ đó con không có hành nữa. Thì thưa thầy, thì ngay tại chỗ hành đó con không có hoạt động nữa thì liệu tạo tác như không? Dạ. Dạ con xin hết.
Câu hỏi đó rất hay. Thực ra đó, anh nghe cho rõ nghe. Thực ra là như thế này, không phải là tới khâu hành, mặc dù mình nói là tới khâu hành là cái khâu mà nó tạo tác, nó mới thực sự là tạo tác. Nhưng mà cái bản ngã đó có khi nó đã khởi lên ngay từ lúc sắc. Tức là mắt của ta anh nhìn cái gì đó thì cái mà mình nhìn đó là cũng của ta. Tức là khi mà có cái ta rồi đó thì cái thấy và cái được thấy gọi là năng sở, tức là có năng sở, tức là có ta và của ta. Ngay từ khâu sắc á, nó đã có ta của ta trong rồi à. Mà chính vì cái mà có ta và của ta đó, cho nên cảm thọ nó sẽ khác. Nghe 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 cho kỹ cái này là, tại vì khi thầy nói là thầy nói khâu hành đó, cái khâu mà nó có tạo tác rồi à, thì đúng là mình tu là tu ngay nên khâu hành đó, nhưng mà nó sẽ đi đến để trở lại gốc là từ nơi cái ta, từ nơi cái sắc đó, nó đã có ta rồi, cái ảo tưởng của cái ta nó đã nằm trong cái sắc đó. Thì á, khi mình nói là tôi thấy có nghĩa là mắt tôi và cái mà tôi thấy là nó thuộc về cái ta trong đó rồi. Mà khi mà nó đã thuộc về cái ta rồi á, thì lúc đó cảm thọ nó sẽ thay đổi tùy theo cái ta đó, cái cảm thọ. Bởi vì á, cái cảm thọ nó không thực. Cho nên tại sao mà nói niệm thọ? Niệm thọ, mục đích của niệm thọ không phải là để tìm thứ có thọ gì, mà mục đích của niệm thọ là khi có thọ gì mình trả nó lại đúng cái bản chất thực của nó. Khi nào mình có cái cảm thọ thì mình phải nhận thức cái cảm thọ đó đúng như nó là thôi, chứ không phải không thêm bớt theo cái quan niệm của bản ngã à. Cho nên bữa thầy mình lấy có một cái ví dụ như thế này đi, là hôm trước thầy có cái ví dụ nên này mà thầy cứ hãy lặp lại ví dụ này, là vì ví dụ này nó dễ hiểu. Mình đi ngoài đường có một người đánh vào vai mình, và khi cái người đánh vào vai á, thì cái đánh đó đó nó có một cái cường độ nhất định. Ví dụ như bây giờ cường độ đó là 500 gram, ví dụ như vậy đi. Nhưng khi mình nhìn lui mình thấy cái người mà đánh mình đó là một kẻ thù không đời trời chung, thì lúc đó nó là cái mà 500 gram đó nó trở nên là rất khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lui một thấy là một cái người bạn, một người mình thương yêu gì đó, thì cái đánh đó sao nó dễ chịu quá vậy. Như vậy cái cảm thọ đó nó không thực, phải không? Cảm thọ nó bị cái ta xen vào và bóp méo nó đi, thay vì nó chỉ là một cái đánh. Hay là nói như thế này cho dễ hiểu hơn chút nữa, ví dụ chích thuốc, cái người y tá cầm cái ống chích mới chấm là mình thấy đau rồi. mới đưa vậy thôi mình thấy đau rồi, mà đâu đã chích vô đâu. Thế rồi á, là cái người đó đó họ có một thao tác là rất là à, cho nên đó họ trong cái khi mà họ xoa cái ân côn vào đó, thì họ vỗ cái thao đó, mà trong khi họ vỗ đó họ cho cái kim vô luôn, mình chẳng thấy đau gì hết, nó chích xong rồi mình chẳng thấy đau gì hết. Tức là cái cảm giác thực á, là nó không đau, mà cái cảm giác ảo của bạn của cái ta nhân ra đó thì nó lại đau, mà nhân ra khi nó chưa có cái đau mới chết chứ. Do đó đó, trong cả trong cái khâu sắc, khâu thọ, khâu tượng, mà nếu đã xen cái bản ngã rồi thì nó vẫn sai luôn. Nhưng mà nếu mà nó dừng lại ngang đó thì cũng còn đỡ, phải không? Tức là nó chưa có tạo tác gì cả. Còn nếu mà bây giờ nó thêm vô cái phản ứng của cái nội tâm, ví dụ trong đó mình nổi sân lên, tức là nói tâm á, mình nội tâm sân lên, nội tham lên, hay là oán thù cái gì đó, thì lúc đó đó là đã bắt đầu cái khâu của hành rồi. Rồi sau đó nó là mình lại hành động, biểu hiện ra hành động cụ thể, ví dụ như đánh đập người ta hoặc là chửi mắng gì đó, thì lúc đó nó trở thành hành động rồi. Khi hành động nó ra rồi một cái thì nó đã đưa ra rồi, cho nên á bị cái phản ứng của bên kia dồi lại. Tức là nếu mà nó vẫn còn dự kiến trong này á, thì may ra nó còn chưa, bên kia chưa phát hiện thì nó còn đỡ, còn bên kia nó phát hiện ra rồi á, nó phản ứng lại thì lúc đó mình lãnh đủ thôi. Do đó nếu như mình dừng lại được nơi khâu hành thì rất tốt, nhưng mà từ nơi chỗ mà dừng lại nơi khâu hành cho đến khi mà mình phát hiện ra được cái bản ngã ngay từ trong cái sắc á, tức là sắc của ta, cho nên Đức Phật ngài mới hỏi cái gì mà bình á, sắc là thường hay vô thường, sắc là khổ hay là lạc, sắc là ngã hay là vô ngã. Thì khi mà vị đó trả lời sắc thọ tưởng hình thức đâu đó rồi á, thì vị đó đắc quả A La Hán luôn. Tức là cũng là lột ra khỏi cái sắc thọ tưởng hình thức đó, cái ta ảo tưởng. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện thô đó, thì lúc đầu là mình phải điều chỉnh cái hình nó lại. Tức là khi kia là cái hình ác, thì bây giờ mình làm cái hình thiền cái này nè. Cái đó là chế định đó nè. Tức là lúc đầu ác, cho nên nó sinh ra những cái hậu quả tồi tệ. Bây giờ đổi lại thiền cho nó cái hiệu quả nó dịu đi một chút. Rồi sau đó đó, khi mà nhận thức đúng rồi đó, thì chỉ có hành động chứ không còn là thiền cái ác nữa. Tức là khi mà đã thoát khỏi ra cái bản ngã hoàn toàn đó, thì chỉ có hành động đúng tốt thôi, chứ không còn cái gì là thiền hay là bất thiền hay là cái gì nữa cả. Rồi bây giờ hết giờ. Tuần sau mình sẽ còn một buổi nữa.
Y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nhâm tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha.